Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan. Ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, tức hôm qua thứ Năm, 25 tháng 5 tại Warszawa. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. 116 em thiếu nhi thuộc giáo xứ Phú Sơn được lãnh nhận bí tích thêm sức. Sau 3 năm học giáo lý chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức, 116 em thiếu nhi Phú Sơn đã được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, giám mục giáo phận Đà Lạt, ban phép thêm sức vào sáng Chủ nhật thứ Năm Phục sinh ngày 14 tháng 5 tại nhà thờ giáo xứ Phú Sơn. Đúng 7 giờ 45 phút, xe Đức Cha đến Phú Sơn trong niềm hân hoan chào đón của mọi người, và 116 em thiếu nhi xếp hàng dài từ cổng ngõ nhà thờ đến sân nhà xứ Phú Sơn. Đúng 8 giờ, Đức Giám Mục, bốn cha cùng đồng tế với Đức Giám Mục và đoàn rước tiến vào nhà thờ Phú Sơn trong tiếng hát rộn ràng, nhịp nhàng của ca đoàn. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Nhà thờ Phú Sơn chật ních người không còn chỗ ghế ngồi. Giáo dân phải đứng dài hai bên hông nhà thờ và cuối nhà thờ. Các ghế đều được dành riêng cho các em thiếu nhi và các người đỡ đầu cho các em. Trong ánh nến lung linh, nổi bật giữa những bình hoa, lẵng hoa đầy màu sắc, Đức Cha mở đầu thánh lễ bằng lời chào đón rất chân tình và sốt sắng. Ngài nói về ý nghĩa thánh lễ khi giáo xứ Phú Sơn có 116 em sẽ lãnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới tâm hồn các em thiếu nhi và ban ơn can đảm cho các em để các em làm chứng cho Chúa phục sinh. Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến đoạn tin mừng của Thánh Luca, nói về người gieo giống. Lời Chúa cứ được tung vải, nhưng rồi sẽ sinh hoa kết trái trong thửa đất tốt và trong tâm hồn của con người biết lắng nghe lời Chúa và tuân giữ lời Chúa. Ngài cũng nhấn mạnh đến ơn Chúa Thánh Thần mà các em thiếu nhi sẽ lãnh nhận. Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi tâm hồn các em thiếu nhi và giúp các em sống đạo tốt đẹp, để xây dựng giáo họ, giáo xứ và loan báo tin mừng. Trong bài cảm ơn sau thánh lễ, linh mục quản sứ đã cảm tạ Đức Cha thay cho toàn thể giáo xứ Phú Sơn và đặc biệt thay cho 116 em thiếu nhi mới được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan. Ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, tức thứ Năm, 25 tháng 5, tại thủ đô Warszawa.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 5, ngày thứ hai của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan. Theo chương trình dự trù thì sáng hôm nay, sau khi dâng thánh lễ cho dân chúng tại thủ đô Warszawa, thì vào ban chiều Đức Thánh Cha sẽ lên đường đi kính viếng Đức Mẹ Đen của Ba Lan tại đền thánh Chesnagora ở Czestochowa. Tại đây, vào lúc 17 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha gặp gỡ các tu sĩ nam nữ, chúng sinh, những anh chị em sống đời tận hiến và những thành viên đại diện các phong trào trong giáo hội. Và lúc 19 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha rời Czestochowa để đi Cracovia và qua đêm tại tòa tổng giám mục Cracovia. Đó là tổng quát chương trình của ngày hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 5 mà chúng tôi sẽ kể hầu quý vị và các bạn trong các buổi phát ngày mai. Và đây, trong buổi phát hôm nay, chúng tôi xin tường thuật ngày viếng thăm hôm qua, thứ Năm, 25 tháng 5, ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm. Được biết, trước khi lên đường thực hiện chuyến viếng thăm 4 ngày tại Ba Lan, thì sáng hôm thứ Tư vừa qua ngày 24 tháng 5, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, khi chào chúc cộng đoàn anh chị em Ba Lan có mặt trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nói về mục đích của chuyến viếng thăm của Ngài tại Ba Lan như sau. Anh chị em Ba Lan thân mến, hôm nay chúng ta nhớ đến Thánh Phêrô, người làm chứng cho sự thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trong tinh thần của chứng tá của Ngài, tôi sẽ đi hành hương tại quê hương Ba Lan của anh chị em vào ngày mai, thứ Năm, 25 tháng 5. Tôi muốn khắc ghi vào trong tất cả mọi người lời rao giảng chắc chắn này, là anh chị em hãy kiên vững trong đức tin. Đây là sứ điệp hợp thời cho toàn thể giáo hội. Tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho chuyến viếng thăm này. Như thế, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ba Lan nhắm đến mục đích củng cố đức tin của mọi thành phần giáo hội. Một ngày sau, tức lúc 8 giờ 52 phút sáng thứ Năm 25 tháng 5, chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Italia cất cánh từ phi trường quốc tế Roma, đưa Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đi thăm Ba Lan trong vòng 4 ngày, từ thứ Năm 25 tháng 5 cho đến tối Chủ nhật 28 tháng 5. Đức Thánh Cha đã đến thủ đô Warsawa của Ba Lan lúc 11 giờ trưa thứ Năm hôm qua. Trong nghi thức tiếp đón tại phi trường, sau lời chào của Tổng thống Ba Lan, Đức Thánh Cha đã đáp lời và nhắc lại mục đích chuyến viếng thăm của Ngài với những lời như sau. Thưa Ngài Tổng thống, thưa quý vị thẩm quyền, thưa quý Đức Hồng Y và quý Chư Huynh trong hàng giám mục, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi vui mừng được hiện diện hôm nay tại Ba Lan. Tôi đã hết sức ao ước thực hiện chuyến viếng thăm này tại đất nước và giữa cộng đoàn dân chúng, mà từ đó xuất thân vị tiền nhiệm quý mến của tôi, người tôi tớ của Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi đến đây để đi theo những địa điểm của cuộc đời Ngài, từ lúc còn nhỏ cho đến lúc Ngài về Roma để tham dự cuộc bầu giáo hoàng vào năm 1978. Trên con đường này, tôi muốn gặp và biết rõ hơn những thế hệ tín hữu đã dâng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho việc phục vụ Thiên Chúa và giáo hội. Tôi muốn gặp gỡ và biết những thế hệ đã sinh ra và lớn lên để phục vụ Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn mục vụ của Ngài, như là linh mục, giám mục, rồi như là giáo hoàng. Cuộc hành trình chung của chúng ta sẽ được thực hiện dưới khẩu hiệu: anh em hãy kiên vững trong đức tin. Tôi muốn nhắc đến khẩu hiệu này ngay từ đầu để xác định rằng đây không phải là chuyến viếng thăm của tình cảm, mà thật ra ta cũng có đủ lý do để làm như vậy, nhưng là chuyến viếng thăm của đức tin được khắc ghi trong sứ mạng đã được Chúa trao phó cho tông đồ Phêrô, người đã được gọi để củng cố những anh chị em mình trong đức tin. Tôi cũng muốn múc lấy từ nguồn mạch phong phú của đức tin của quý vị và của anh chị em, một nguồn mạch đã không ngừng chảy ra từ hơn ngàn năm qua. Tôi xin quý vị và anh chị em hãy đồng hành với tôi trong tinh thần và trong lời cầu nguyện, qua hậu cuộc hành trình này làm trổ sinh nhiều hoa trái cho tất cả chúng ta, và giúp chúng ta đào sâu và củng cố đức tin của mình. Tôi đã nói rằng lịch trình viếng thăm của chuyến đi này tại Ba Lan được ghi dấu bởi những dấu mốc của đời sống và việc phục vụ mục vụ của Đức Caron Wojtyła, và theo con đường viếng thăm mà chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực hiện trên quê hương của Ngài. Như thế, tôi đã chọn dừng chân viếng thăm chủ yếu hai thành phố rất thân yêu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đó là thủ đô Warsawa và thành phố Cracovia, là tòa tổng giám mục của Ngài. Tại thủ đô Warsawa, tôi sẽ gặp các linh mục, rồi gặp những giáo hội và những cộng đoàn giáo hội không công giáo, và gặp những thẩm quyền nhà nước. Tôi hy vọng rằng những cuộc gặp gỡ này sẽ mang đến nhiều hoa trái phong phú cho đức tin chung của chúng ta vào Chúa Kitô, cũng như cho những thực tại xã hội và chính trị, trong đó sinh sống những con người nam nữ ngày nay. chuyến đi cũng dự trù cuộc viếng thăm ngắn ngủi tại Chistokova và cuộc gặp gỡ với các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và những thành viên của các phong trào giáo hội. Ước gì cái nhìn nhân từ của mẹ Maria cùng theo dõi chúng ta trong cuộc tìm kiếm chung mỗi giây liên lạc sâu xa và trung thành với Chúa Kitô con mẹ. Cuối cùng, tôi sẽ dừng lại tại Cracovia và từ đây đi thăm các địa điểm khác như Vadovice, Canvaria, nhà thờ chính tòa Vavel. Tôi biết rõ ràng đây là những nơi được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị yêu mến hơn, bởi vì được gắn liền với sự trưởng thành đức tin của Ngài và có liên hệ với việc phục vụ mục vụ của Ngài. Tôi cũng sẽ gặp gỡ với những anh chị em bệnh nhân và những người đau khổ tại địa điểm phù hợp hơn với cuộc gặp gỡ này. Đó là Đền Thánh Kính Tình Thương Thiên Chúa Nhân Từ ở Lachiniki. Tôi cũng sẽ không vắng mặt khi các bạn trẻ hợp nhau canh thức cầu nguyện. Tôi sẵn sàng đến với người trẻ và hy vọng được nghe những chứng từ của họ về đức tin trẻ trung và nghiêm chỉnh. Chủ nhật ngày 28 tháng 5, chúng ta sẽ gặp nhau tại cánh đồng Plonia để cử hành thánh lễ trọng thể, cảm tạ Thiên Chúa vì triều giáo hoàng của vị tiền nhiệm đáng yêu mến của tôi và vì đức tin trong đó Ngài đã luôn củng cố chúng ta bằng lời nói và bằng mẫu gương đời sống của Ngài. Cuối cùng, tôi sẽ đi thăm Auschwitz. Tại đây, tôi hy vọng được gặp nhất là những kẻ còn sống sót, nạn nhân của bạo lực phát xít, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ phải chịu cuộc đàn áp bi thảm. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện chung với nhau, ngõ hầu những vết thương của thế kỷ vừa qua được chữa lành nhờ những món thuốc mà Thiên Chúa chỉ cho chúng ta, bằng cách kêu gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau, và là những chữa trị mà Thiên Chúa cung cấp cho chúng ta trong mầu nhiệm lòng nhân từ của Ngài. Hãy kiên vững trong đức tin. Đó là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm tông đồ này. Tôi hết sức ao ước sao cho những ngày này mang đến sự củng cố đức tin cho tất cả chúng ta, cho các tín hữu của giáo hội tại Ba Lan, cho chính bản thân tôi, cho những ai không có ân sủng đức tin, nhưng trong tâm hồn có nuôi dưỡng thiện chí, thì ước chi chuyến viếng thăm này của tôi là thời gian của tình huynh đệ, của thiện hảo và của niềm hy vọng. Những giá trị trường tồn của nhân loại kết thành nền tảng vững chắc để xây dựng một thế giới tốt hơn, trong đó mỗi người có thể gặp được sự sung túc vật chất và hạnh phúc tinh thần. Tôi cầu chúc điều này cho toàn dân chúng Ba Lan. Quý vị và các bạn thân mến, nghe qua những lời trên từ diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha tại phi trường Thủ đô Warsawa vào trưa hôm qua thứ Năm, 25 tháng 5, chúng ta hiểu được mục tiêu của chuyến viếng thăm của Ngài tại Ba Lan. Được biết, một trong những chuẩn bị của Đức Thánh Cha cho chuyến viếng thăm Ba Lan là học tiếng Ba Lan. Khi phải đọc các bài diễn văn, Đức Thánh Cha thường đọc vài lời mở đầu bằng tiếng Ba Lan, rồi sau đó Ngài sử dụng tiếng Ý nói thêm vài đoạn. Rồi phần còn lại của bài diễn văn được một vị giám chức đọc tiếp bằng tiếng Ba Lan. Sau nghi lễ chào đón tại phi trường Thủ đô, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa Thánh Gioan, cách phi trường khoảng hơn 10 cây số, đi gặp gỡ với các linh mục. Hai bên đường, từ phi trường về nhà thờ chính tòa, dân chúng đông đảo đứng chật hai bên đường để chào đón Đức Thánh Cha. Đến nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha chào những anh chị em giáo dân, rồi Ngài tiến vào bên trong. Đức Thánh Cha đã thinh lặng quỳ chầu thánh thể, lắng nghe đọc một đoạn kinh thánh rồi mới ngỏ lời với các linh mục. Ngài đã khuyến khích các linh mục hãy trở thành những nhà chuyên môn về đời sống thiêng liêng để cổ võ cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các tín hữu chỉ chờ đợi nơi các linh mục một điều duy nhất này mà thôi. Đó là các ngài hãy cổ võ cho cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm như sau. Người ta không yêu cầu linh mục trở thành những chuyên viên kinh tế, những nhà chính trị, những kẻ xây cất, đứng trước những cám dỗ của chủ thuyết tương đối hóa và của tinh thần phóng túng, cho phép làm mọi sự, thì không cần linh mục phải biết tất cả mọi trào lưu tư tưởng hiện đại. Chúa Kitô cần những linh mục trưởng thành chín chắn, có khả năng xây dựng tình phụ tử thiêng liêng đích thật. Đức Thánh Cha nhắc các linh mục hãy cổ võ việc tôn thờ thánh thể trong một thế giới có quá nhiều tiếng động. Ngài mời gọi các linh mục hãy tin tưởng vào quyền năng của chức tư tế. Cũng trong dịp gặp gỡ các linh mục Ba Lan vào trưa thứ Năm, 25 tháng 5, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lịch sử đau thương của thủ đô Warsaw và của đất nước Ba Lan mà người dân vừa trải qua. Ngài đã khuyên như sau. Cần có sự thành thật để không chối bỏ những tội lỗi của quá khứ, nhưng đồng thời cũng không nên dễ dàng tố cáo kẻ khác mà không có bằng chứng. Các quan sát viên cho rằng, Đức Thánh Cha nhắc đến hiện tượng đang xảy ra trong xã hội Ba Lan thời hậu Cộng sản. Đó là hiện tượng tố cáo những kẻ được gọi bằng danh xưng không tốt là những người cộng tác với chế độ Cộng sản Ba Lan trước đây. Đức Thánh Cha đã lên tiếng mời gọi những người dân Ba Lan đừng có thái độ kiêu ngạo đối với những thế hệ trước, những thế hệ đã sống trong những hoàn cảnh khác. Nhìn vào hiện tại, Đức Thánh Cha nhắc đến một trong những thách thức mới là tạo công ăn việc làm cho người dân để giảm bớt nạn thất nghiệp và nạn bỏ nước ra đi, tìm việc làm ở nước ngoài, gây ra cảnh tan rã gia đình. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng không quên chúc mừng Đức Hồng Y Joseph Klemp, giáo chủ Ba Lan, mừng kỷ niệm 50 năm linh mục vào đúng ngày thứ Năm 25 tháng 5, ngày Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến viếng thăm Ba Lan. Kết thúc cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ Ba Lan, Đức Thánh Cha đến viếng mộ của hai vị Hồng Y nổi tiếng của Ba Lan là Đức Hồng Y Klon, qua đời năm 1948, và Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, qua đời năm 1981. Cả hai vị đều được an táng trong nhà thờ chính tòa Thánh Doan của thủ đô Warsaw. Rời nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha đến tòa tổng giám mục gần đó để dùng cơm trưa lúc 13 giờ 30 phút. Sau đó, ngài và đoàn tùy tùng về nghỉ tại tòa sứ thần tòa thánh nằm cách đó 8 cây số. Lúc 17 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đến thăm xã giao tổng thống Ba Lan, và lúc 19 giờ, ngài đến nhà thờ Thiên Chúa Ba Ngôi của Giáo hội Tin lành Lutero để có cuộc gặp gỡ đại kết. Chúng tôi sẽ tường thuật về hai biến cố cuối trong ngày hôm qua, 25 tháng 5, trong chương trình ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Thánh Augustino đã cầu nguyện như thế, bởi vì con người sẽ chẳng bao giờ biết mình bao lâu chưa biết Chúa là ai. Lý do thật đơn giản. Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta. Chúng ta hiện hữu trên đời này không do ngẫu nhiên hay do một tiến trình tự nhiên mù quáng nào. Chúng ta có mặt trên trái đất này vì Thiên Chúa đã đặt để chúng ta ở đó, không phải do ngẫu hứng mà bằng một hành động sáng tạo có suy nghĩ. Nhưng làm sao chúng ta có thể biết Chúa là ai? Có biết bao nhiêu ý tưởng và hình ảnh khác nhau về Thiên Chúa? Billy Graham, mục sư và diễn giả có uy tín nhất tại Hoa Kỳ, có kể lại rằng thời Liên Xô cũ, ông có dịp đến thăm một cơ sở có tên là Đô thị Hàn Lâm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học nằm gần thành phố Novosibirsk tại Siberia. Trong thời gian ở đó, ông có dịp nói chuyện với một trong những học giả nổi tiếng đứng đầu phân bộ nhân chủng học của trung tâm. Mục sư Graham hỏi học giả này như sau. Trong quá trình khảo cứu của ông, có bao giờ ông tìm thấy một bộ lạc hay một nhóm người nào trên trái đất này không tin có Thượng Đế hay một đấng trên đầu trên cổ nào không? Sau vài giây thinh lặng, vị học giả đành thú nhận rằng ông chưa từng thấy điều đó bao giờ. Cho dẫu từ vỗ ngực tự xưng là một người vô thần, ông cũng đành phải nhìn nhận rằng niềm tin vào một sức mạnh thần linh là phổ cập. Tự trong thâm tâm, ai trong chúng ta cũng phải nhìn nhận có một sức mạnh cao hơn chúng ta. Chúng ta cũng cảm nhận được rằng chết không phải là tận cùng, mà còn có một cái gì khác nữa bên kia nấm mồ. Nhưng trở lại với câu hỏi, Thiên Chúa là ai? Một số người tưởng tượng ra Ngài như một cụ già râu tóc bạc phơ. Có người nhìn thấy Ngài như một viên cảnh sát lúc nào cũng rình rập để trừng phạt khi con người phạm lỗi. Một số khác thì cho rằng, nếu có một vị Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đó ắt phải giống như người cha của mình. Một người cha lúc nào cũng lạnh lùng, hay không bao giờ thỏa mãn vì con cái không đáp ứng những đòi hỏi và mong đợi của mình. Một số khác nữa nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ là một sức mạnh vô ngã, mù quáng. Có người đơn thuần kết luận rằng, con người không thể biết bất cứ điều gì chắc chắn về Thiên Chúa. Và dĩ nhiên, không thiếu những người hoàn toàn bác bỏ bất cứ ý niệm nào về Thiên Chúa. Với họ, chẳng hề có bất cứ một Thiên Chúa hay thần minh nào cả. Nhìn vào các tôn giáo, chúng ta cũng thấy bao nhiêu niềm tin khác nhau về Thiên Chúa. Có những tôn giáo tin có một Thiên Chúa độc nhất vô nhị. Có những tôn giáo tin tưởng ở vô số thần minh. Có những tôn giáo dạy rằng Thiên Chúa là đấng hằng yêu thương và quan tâm đến con người. Có những tôn giáo cho rằng Ngài chẳng màng đến nhân loại. Một số tin có cuộc sống sau cái chết. Một số hoàn toàn bác bỏ cuộc sống mai hậu. Có bao nhiêu tôn giáo là có bấy nhiêu ý niệm về Thiên Chúa. Tiếc thay, hầu hết những biện luận về Thiên Chúa đều quên đi một chân lý quan trọng là Thiên Chúa muốn chúng ta biết Ngài là ai. Giả như bạn không muốn bất cứ ai biết rằng bạn đang hiện hữu, lúc đó chắc chắn bạn sẽ tránh mọi tiếp xúc với người khác. Bạn không muốn bày tỏ bất cứ bằng chứng nào cho thấy bạn hiện hữu. Nhưng liệu bạn có thể xóa bỏ hay che giấu mọi vết tích về sự hiện hữu của bạn không? Ngày nay, những cuộc thử nghiệm DNA hẳn không để cho bạn chối bỏ được sự hiện hữu của bạn. Thiên Chúa không những không muốn che giấu mà còn muốn tỏ lộ cho chúng ta biết rằng Ngài hiện hữu. Ngài muốn chúng ta biết Ngài. Ngài để lại biết bao nhiêu dấu ấn của Ngài. Vũ trụ là cả một cuốn sách viết về Ngài. Ngày nay, các nhà thiên văn học tin rằng có không dưới 140 tỷ dải ngân hà trong vũ trụ. Có những dải ngân hà đã hiện hữu trên 11 tỷ năm ánh sáng, và trong mỗi dải ngân hà có đến hàng trăm tỷ ngôi sao. Ngay cả óc tưởng tượng của chúng ta cũng không thể nào có thể đi cho hết vũ trụ bao la ấy. Giáo sư Charles Townes, người được trao tặng giải Nobel vật lý năm 1964, nhờ khám phá ra tia sáng laser, mới đây có phát biểu như sau. Sự kiện vũ trụ có một khởi đầu là một điều rất đáng suy nghĩ. Làm sao chúng ta có thể giải thích được biến cố này nếu không có Thiên Chúa? Nhìn bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng nhìn thấy dấu ấn của Thiên Chúa. Nhưng nhìn xung quanh thôi chưa đủ. Chúng ta còn cần phải nghe Thiên Chúa nói với chúng ta. Mà quả thật, Ngài đã nói với loài người, và Ngài đã nói với loài người qua một con người là Chúa Giêsu Kitô. Qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã tự tỏ bày cho chúng ta. Qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta biết rằng Ngài là thần linh. Ngài không bị giới hạn trong không gian và thời gian như loài thụ tạo. Nhưng quan trọng hơn cả, Ngài là một ngôi vị, nghĩa là Ngài muốn đi vào quan hệ với chúng ta. Và ở đỉnh điểm của mặc khải, qua con người của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta biết rằng Ngài là tình yêu. Không ai hơn Thánh Gioan Tông Đồ để nói về chân lý này. Chúng ta hãy nghe lại một đoạn trong thư thứ nhất của Ngài như sau. Các con thân mến, chúng ta phải yêu thương nhau vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai yêu thương thì đã sinh bởi Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đây là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của Ngài. Đó là Ngài đã sai con một người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con. Biết Chúa là tình yêu. Con người cũng biết rằng mình được tạo dựng vì tình yêu, và cũng chỉ có thể sống bằng tình yêu mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài gieo trồng lời Chúa. Để việc gieo lúa, trồng cây đem lại thu hoạch tốt, thì phải chuẩn bị ruộng vườn cho thật kỹ. Cũng vậy, để chương trình lời Chúa đem lại một mùa màng thiêng liêng, phong phú, thì phải quan tâm nhiều đến việc chuẩn bị lòng những người mà ta gieo trồng lời Chúa. Có ba chuẩn bị tôi cho là rất cần, để lời Chúa gieo trồng vào lòng người được đâm rễ sâu, trở thành cây tốt. Chuẩn bị thứ nhất là tinh thần khiêm nhường. Chuẩn bị thứ hai là óc phán đoán phải sát sự thật. Chuẩn bị thứ ba là nhạy cảm đạo đức, nhất là trước thân phận những người nghèo túng, bệnh nạn. Trở lại chuẩn bị thứ nhất, tinh thần khiêm nhường. Gieo lời Chúa vào lòng người cũng có thể ví như việc ta tham gia vào mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Mầu nhiệm ngôi lời nhập thể rất nổi về nét khiêm nhường. Trong thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Phaolô đã viết: Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Trích thư Philippe, chương 2, câu 6 đến câu 9. Đoạn thư trên đây tả ngôi lời nhập thể là một vị Chúa rất mực khiêm nhường. Hiểu như vậy, chính ta và mọi người nhận lời Chúa cũng phải biết đón nhận Chúa khiêm nhường một cách khiêm tốn. Chẳng may, trong nhiều trường hợp, việc gieo trồng lời Chúa lại không như thế. Bởi vì người gieo trồng, cách gieo trồng, lễ nghi gieo trồng, nhiều khi tạo nên nơi tâm hồn được gieo trồng một ảo ảnh xa lạ với ngôi lời. Ảo ảnh đó thường dễ làm cho người ta trở nên tự phụ. Thí dụ, khi học lời Chúa, tôi có thể bị cám dỗ tự phụ vì được tham gia vào một tổ chức tôi cho là thánh thiện, quyền lực, uy tín hơn mọi cơ chế khác. Có tự phụ lành mạnh và có tự phụ không lành mạnh. Ngoài ra, khi đón nhận lời Chúa, nhiều người bị dụ dỗ nghĩ đến những tổ chức sinh hoạt lời Chúa mang hình thức vui nhộn. Tưởng đó là đúng, nên họ sống lời Chúa theo một hướng sai lạc. Sai lạc ở chỗ, thay vì lời Chúa nhắm vào việc biến đổi con người nên khiêm nhường hơn, phục vụ người nghèo khổ hơn, thích cầu nguyện hơn, thì lại nhắm vào những hình thức đạo đức trống vắng nội dung thiêng liêng. Vì thế, trong mọi chi tiết khiêm nhường cần có trong việc gieo trồng lời Chúa, ta nên nhấn mạnh đến việc sám hối, cảm tạ và cầu nguyện trong thân mật với lời Chúa. Chuẩn bị thứ hai là óc phán đoán phải sát sự thật. Gieo trồng lời Chúa vào tâm hồn con người là giúp con người sống sự thật, nhất là khi sống lời Chúa chủ yếu là sống với Chúa Giê-xu, Đấng đã phán. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 6. Sự thật là một lãnh vực mênh mông, như sự thật khoa học, sự thật lịch sử, sự thật luân lý, sự thật về các tôn giáo, sự thật về các nền văn minh, sự thật về lịch sử đất nước, thế giới và hội thánh. Thời nay, người ta rất cần những bộ óc biết trọng sự thật, biết phán đoán sát sự thật. Trong nhiều trường hợp, óc phán đoán sát sự thật là một chứng từ thuyết phục tôn vinh người sống lời Chúa. Ở đây, tôi chỉ xin lưu ý về vài chi tiết phán đoán có liên hệ nhiều đến việc gieo trồng và sống lời Chúa. Chi tiết đầu tiên là nên xem xét tinh thần nào thường hướng dẫn các phán đoán của ta trong đời sống thường ngày. Đáng lý ra, mọi phán đoán trong đời sống thường ngày của ta, đặc biệt là về tu đức, truyền giáo và luân lý, phải được hướng dẫn bởi tinh thần của Chúa Kitô. Trong thực tế cho thấy, nhiều phán đoán của ta thuộc những lĩnh vực đó lại bị tinh thần thế tục, ma quỷ, xác thịt và cơ hội khống chế. Những phán đoán đó sai sự thật từ gốc đến ngọn, hoặc chỉ đúng ở ngọn, còn ở gốc thì sai, hoặc đúng và sai pha trộn với nhau. Ngoài ra một chi tiết khác cũng rất cần được xem xét để mọi phán đoán được sát sự thật. Chi tiết đó là phán đoán phải dựa trên những dữ kiện khách quan và tương đối đầy đủ. Người hay phán đoán theo thành kiến và dựa trên những dữ kiện mơ hồ sẽ không thể minh chứng được mình sống lời Chúa. Điều rất đáng buồn là những phán đoán như thế lại có liên quan đến các vấn đề thuộc Kinh Thánh, tín lý, luân lý và tu đức. Chuẩn bị thứ ba là nhạy cảm đạo đức, nhất là trước thân phận những người nghèo túng, bệnh nạn. Phúc âm theo Thánh Luca thuật lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về sự nhạy cảm đạo đức. Một người bị quân cướp trấn lột, bị đánh trọng thương nằm bên vệ đường. Thầy tư tế đi qua, nhìn thấy nạn nhân, nhưng vô cảm bỏ đi. Thầy Lê Vi cũng đi qua, cũng nhìn thấy nạn nhân, nhưng cũng vô cảm bỏ đi. Còn người ngoại đạo Samari, khi đi qua, chợt nhìn thấy nạn nhân, liền thương cảm. Ông xuống ngựa, lo chăm sóc cho nạn nhân. Phúc âm Thánh Luca, chương 10, câu 29 đến 37. Chúa Giêsu khen người ngoại Samari đó. Ông này là người nhạy cảm đạo đức. Thực ra, thầy Tư Tế và thầy Lê Vi cũng nhạy cảm, nhưng nhạy cảm của họ hướng về chế độ đền thờ, như bảo vệ lễ nghi, luật lệ, giờ giấc phục vụ đền thờ và bổng lộc nhờ đền thờ. Còn ông ngoại đạo Samari thì nhạy cảm trước thân phận người đau khổ. lời khen của Chúa Giêsu đề cao sự nhạy cảm đạo đức của người Samari vẫn có giá trị ở mọi thời, mọi nơi. Tại Việt Nam hôm nay, sự nhạy cảm đạo đức trước thân phận những người khổ đau, khó nghèo vẫn được coi như thước đo tinh thần để phân loại người tốt, người xấu, bất luận họ là ai. Riêng người Công giáo chúng ta càng phải xa tránh thói quen vô cảm trước cảnh khổ của người nghèo. Xin nhớ lại dụ ngôn Chúa Giêsu nói về ông phú hộ và người hành khất Lazaro. Khi cả hai người cùng chết, thì thưởng phạt Chúa dành cho hai người làm ta bỡ ngỡ. Ông phú hộ bị ném vào hỏa ngục chỉ vì suốt đời ông đã sung sướng một cách vô tư, vô cảm trước cảnh khổ đau của người ăn mày nằm ở cổng nhà ông. Chia sẻ trên đây đề cập đến ba việc: tinh thần khiêm tốn, phán đoán theo sự thật, nhạy cảm trước cảnh khổ đau của nhân loại nói chung và của đồng bào nghèo nói riêng. Đó là những đức tính nhân bản thông thường. Đó là những chuẩn bị phải được thực hiện hàng ngày cho việc gieo trồng lời Chúa. Những ai sống lời Chúa như vậy, kèm theo cầu nguyện, sẽ phản ảnh được phần nào dung mạo Thiên Chúa vào lòng thương xót đang sống động trong họ giữa xã hội hôm nay. Họ gieo trồng lời Chúa chủ yếu bằng các phương tiện đạo đức và nhờ ơn của Thiên Chúa tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài gieo trồng lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, học để yêu, học để tha thứ. Biết tha thứ và sẵn sàng nhận tha thứ sẽ cho chúng ta bình an, vì chúng ta biết rằng mình được yêu thương và được người khác hy sinh cho mình. Sự hiểu biết này cho chúng ta cảm nghiệm, được để ý tới vì mình quan trọng đủ. Đó là niềm vui hạnh phúc. Tha thứ là một trong những yếu tố cần có để thay đổi não trạng tiêu cực mà chúng ta vẫn có. Khóa học về phép lạ mở hướng mới như sau. Chúng ta cần học để yêu mình và yêu người khác bằng cách tha thứ hơn là lên án. Tha thứ là con đường dẫn tới sức khỏe và niềm vui sung mãn. Khi chúng ta đón nhận mọi người như là những thầy dạy tha thứ, những lúc như thế, chúng ta gặt được thành quả của hạnh phúc và tin yêu. Tha thứ cho phép chúng ta rũ bỏ tiêu cực quá khứ và sợ hãi về tương lai sẽ chắp cánh bay. Làm được vậy, chúng ta sẽ cảm nghiệm sự thật như sau. Mọi người là thầy dạy chúng ta, mọi cảnh huống cuộc đời đều mới mẻ. Như vậy, tất cả cho chúng ta sức mạnh để tiếp tục tiến bước. Sự thật như sau. Khi chúng ta bực bội, cách thường, chúng ta phản ứng ngay tới người chung quanh. Như vậy, khi chúng ta tập tha thứ người khác, tức khắc chúng ta tha thứ cho chính mình. Đó là cảm nghiệm trở nên một với những người chung quanh. Cách trở nên một đó nhắc nhở chúng ta sự căn bản của con người chính là tình yêu. Theo tác giả Zamposky, não trạng hay tính ích kỷ con người là luôn lên án, có khi gay gắt với người khác hoặc chống lại chính mình. Rất tiếc, đôi khi họ tin rằng một số người đã lầm lỗi và sẽ mãi mãi lầm lỗi, không bao giờ có thể thay đổi được. Những người này đã bị đóng khung trong một tầm thức và không bao giờ có thể phá vỡ thành kiến đó được. Với họ, sự an toàn là lên án người khác, vì mình tưởng mình đúng hoàn toàn, và người khác mới cần thay đổi. Thái độ trên không cho chúng ta bình an và yêu thương. Trái lại, đó chính là yếu tố phá hủy nội tâm và xáo trộn nếp sống hàng ngày của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ không có nghĩa là chúng ta phải đè nén sự bực bội và cáu giận xuống đáy tâm hồn, để rồi bề ngoài làm cho vẻ dễ thương, đại lượng và tha thứ, nhưng mọi chuyện yên ổn như thường, không gì thay đổi. Nhưng thực ra chúng ta vẫn còn giận hờn và nguyền rủa trong lòng. Sự bực bội đó chỉ cần khơi lại nếu chúng ta gặp tình huống tương tự. Một số người tự cho mình lên vị trí của người cao thượng, cho mình là bề trên nên cần phải tỏ thái độ hòa hoãn rộng lượng cho mọi người thấy rằng mình cao quý. Chúa Giêsu lên án thái độ đó và Ngài gọi những người như thế là đồ giả hình, thiếu chân thực. Cách tha thứ thật sự phải bắt đầu từ nội tâm, với cái nhìn tận đáy tâm hồn mình, chấp nhận thay đổi não trạng. Thay vào thái độ mới và cách nhìn mới là chuyển hướng. Cách nhìn mới này trước tiên sẽ cho ta sự an bình. Từ sự an bình mà chúng ta đang có sẽ trao ban cho những người chung quanh, nhất là cho những người mình đã lên án. Đó là món quà bình an mà Thiên Chúa đã hứa ban. Món quà này sẽ vĩnh viễn chiếm ngự tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu nói, Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Sự bình an của Chúa có được chỉ vì Ngài đã tha thứ cho chúng ta. Tha thứ có nghĩa là bỏ qua. Bỏ qua suy nghĩ cũ, bỏ qua hận thù cũ, để bắt đầu lại từ giây phút này. Nếu Chúa đã tha thứ cho mình, thì chính mình cũng phải tha thứ cho người khác, và hãy để tình yêu lên ngôi, ngự trị trong tâm thái an bình đó. Như vậy, tha thứ là gì, thưa quý vị? Tha thứ chính là yêu thương, là công bình bác ái, là hồn nhiên vui vẻ, là hòa nhã cởi mở, là không âu lo, nản chí. Bình an không có nghĩa là chúng ta trở nên dễ bảo, ủy mị. Đằng nào cũng được, cũng chấp nhận hết, khi chúng ta nghĩ mình cao quý, thánh thiện, hơn kẻ khác, vân vân và vân vân. Bác sĩ Zamposky chia sẻ về mẹ Teresa như sau. Mẹ Teresa luôn là niềm hứng khởi cho tôi. Lời nói việc làm của mẹ gợi cho tôi về sự dịu dàng và thái độ của tôi cần được sửa đổi. Cách vô tình nào đó mẹ đã dạy tôi một bài học quý giá. Cách thế chọn lựa của mẹ trong một phiên họp liên hệ giữa các hội thiện nguyện tại Ấn Độ là một thí dụ cụ thể về sự tha thứ như sau. Phiên họp với đề tài Hòa bình thế giới đang được diễn ra tại bàn họp. Một người trách nhiệm cổ võ đề tài chống đối và cắt bỏ vũ khí hạt nhân, đồng thời vị đó cũng xin cử tọa mọi người ký tên. Hết mọi người đều ký. Khi tới phiên mẹ Teresa, người cầu nguyện và trả lời như sau. Nếu tôi ký, tôi như là chọn yêu thích một số người, còn một số người khác thì không. Chỉ vì tôi đã vào phe chống đối, vấn đề gai góc này, vì thế tôi không ký. Sự tha thứ thật, tùy vào hoàn cảnh thực tế. Đôi khi, chúng ta phải chấp nhận bỏ qua một số sự kiện tốt. Do một số người đề ra, để nhìn nhận sự thực tại của cả thế giới, đó là tất cả mọi người được Chúa yêu thương và tất cả mọi người tự thâm sâu đều tốt cả. Sự tha thứ thật sự nổi bật giữa những đòi hỏi sâu thẳm của con tim và sự đòi hỏi hời hợt của bản ngã. Tất cả lỗi lầm phát xuất từ bản ngã, biến thành những chặng đường học hỏi trong đời sống con người mà ai cũng phải đi qua. Sự tha thứ là cách nhìn tế nhị của nếp sống trưởng thành, là sự tốt lành của con tim và là sự trọn hảo của mỗi cá tính. Chính khía cạnh trọn hảo này sẽ là mục tiêu của mọi người, và dù muốn dù không, chúng ta cũng sẽ phải học. Không tha thứ sẽ làm đổ vỡ chương trình tiến triển của con tim đang trên đà trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tha thứ của ông Steve Goodyear kể lại như sau. Anh thanh niên nọ đã lấy 500 đô la của một công xưởng mà anh đang làm. Khi sự lạm dụng tiền được khám phá, ông được người cai thợ gọi vào văn phòng. Anh thanh niên này chắc chắn mình sẽ bị đuổi và bỏ tù. Ông cai thợ hỏi anh thanh niên này, có đúng vậy không? Anh ta xác nhận. Rồi người cai thợ đồng thời cũng là người chủ hãng, làm anh ngạc nhiên không ít. Nếu tôi cho phép anh tiếp tục làm như thường, anh có đoan chắc rằng anh xứng đáng được tôi tin tưởng trong tương lai không? Người thanh niên trả lời ông chủ, thưa ông, tôi tin chắc như vậy, vì tôi đã học được bài học về đời. Ông chủ nhận ra sự hối lỗi của anh và tiếp tục nói, tôi sẽ không bắt lỗi anh và khiếu nại anh hay bỏ tù anh. Vì thế anh vẫn tiếp tục làm việc như thường. Rồi ông nói tiếp, tôi muốn anh biết rằng, anh là người thứ hai trong xưởng thợ đã sa vào cạm bẫy, mê tiền của, phải được tha thứ. Tôi là người đầu tiên, những gì anh làm, tôi cũng đã làm. Sự tha thứ anh có được, tôi cũng đã có, chỉ vì lòng thương xót của Chúa mà anh và tôi được hưởng ân huệ và được tha thứ qua sự tha thứ này. Chúng ta được ở đây. Quý vị thân mến, những người yêu nhất là những người biết rằng mình được yêu thương nhất, phải vậy không? Những người mau tha thứ nhất là những người đã được tha thứ. Sự cố gắng của chúng ta cũng chỉ là những ánh nến mờ ảo so với mặt trời tình yêu sáng chói của Chúa cho mỗi người, cho bạn và cho tôi. Bạn nghĩ có đúng không? Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
bạn thân mến, cùng với các mục tử đến Bethlehem để thờ lạy hài nhi Giêsu, có người đã nhận ra ông bà nguyên tổ loài người. Quả thật, Adam và Eva ước ao được xem thấy đấng cứu thế biết chừng nào. Nhưng có một nỗi lo sợ nào đó đã giữ chân hai ông bà lại trước cửa hang đá. Quỳ trước cửa hang đá, hai ông bà đưa mắt nhìn những món quà mà các mục tử đang dâng lên cho hài nhi Giêsu. Cả hai đều nghĩ thầm, biết tìm đâu ra một món quà đẹp lòng Ngài. Hết theo dõi các mục tử đến nhìn nhau. Cuối cùng, hai ông bà nguyên tổ loài người cũng lấy hết bình tĩnh tiến vào bên trong hang đá và đến gần bên đấng muôn dân trong đời. Cả hai sắp mình trước hài nhi Giêsu và xin Ngài thương xót. Khi mẹ Maria mời hai vị đứng lên, thì mắt họ đã ướt đẫm. Chính lúc đó, Adam đã làm một cử chỉ can đảm. Thủy tổ loài người từ từ rút trong bị ra một trái táo rất đẹp, nhưng đã bị thối. Đó là trái cây biết lành biết dữ của thiên đàng đã mất. Adam dâng lên như món quà của ông và thưa với hài nhi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Chúng con không có gì để dâng tặng cho Chúa ngoài tội lỗi của chúng con. Mẹ Maria đã đưa tay đón nhận món quà của Adam và đặt dưới chân con mẹ. Khi mẹ tiễn đưa hai ông bà ra tới cửa hang đá, họ bỗng trở nên những con người mới. Nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ là con đường của trở về. Không ai đến với mẹ mà không cảm thấy được thôi thúc để quay về với Chúa. Sứ điệp của mẹ trong những lần hiện ra là lời kêu gọi sám hối và cải thiện cuộc sống. Đi theo mẹ, con người sẽ không bao giờ lầm đường lạc lối. Cầu nguyện với mẹ, con người sẽ không bao giờ thất vọng. Tiến bước với mẹ, con người sẽ không bao giờ mệt mỏi. Và nếu có vấp ngã, chắc chắn sẽ được mẹ đỡ nâng. Lạy mẹ Maria, chúng con không có của lễ nào để nhờ mẹ dâng lên Chúa, ngoài tấm lòng tan nát khiêm cung của chúng con. Chúng con đoan hứa sớm chiều từ nay sám hối, cải thiện cuộc sống và siêng năng lần chuỗi mân côi.
Từng lời kinh mân côi trên đôi môi nhỏ bé, con thơ nói yêu mẹ, yêu cha hết tâm tình. Từng cành hoa tươi xinh dâng lên ngài trinh mẫu, con thơ nói yêu mẹ, lời kinh luôn đậm đà. Lòng tràn muôn hương kinh, cha hết tâm hồn.